Chương 828, quỷ kế không ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Tôn Ngộ Không, Phật và yêu, lẽ nào có thể chuyển hóa lẫn nhau dễ dàng như vậy, Phật lực mênh mông cùng yêu khí ngập tràn. Tôn Ngộ Không đã hoàn thành một cuộc chuyển đổi hoàn hảo giữa hai thái cực, nhưng không ai biết sự chuyển đổi này rốt cuộc là phúc hay họa. Giữa không trung, ba tôn Phật Đà màu tím sẫm, tựa như yêu ma tuyệt thế, tỏa ra yêu khí vô biên khiến người ta sợ hãi. Yêu, chung quy vẫn là yêu, đối lập với Phật tự thổi hồng hoang. Dù Phật không hẳn đã thiện, yêu không hẳn đã ác, nhưng trong mắt chúng sinh, Phật vẫn là thiện, yêu vẫn là ác. Đây là quan niệm đang sâu bén rễ, không phải một hai chuyện có thể thay đổi. Thật ra, đây cũng là một bi kịch, yêu bị coi là ác, bởi vì yêu quái thường hại người, ăn thịt người. Phật được coi là thiện, bởi vì Phật thường giết yêu cứu người. Nhưng nào ai ngờ, yêu chỉ làm điều ác nhỏ, còn Phật lại gây ra đại ác. Người đời chỉ thấy tiểu ác mà không thấy đại ác, nên chỉ biết yêu ác mà không hiểu Phật còn ác hơn. Dĩ nhiên, đây không phải tuyệt đối, trong yêu cũng có kẻ thiện. Chứ dân độ thế, một lòng hướng thiện. Trong Phật cũng có kẻ ác, lợi dụng tín ngưỡng làm điều sàng bậy. Ví như ở bàn cổ giới, rất nhiều yêu tộc hiền lành, Tôn Ngộ Không chính là đại diện. Nhưng kết cục của hắn lại vô cùng bi thảm. Còn Như Lai, đứng đầu Phật môn, tuy chưa từng hại người, nhưng hắn lại vì cướp đoạt thiên đình mà dẫn toàn bộ Tây Thiên Phật môn tấn công yêu tộc và thiên đình đạo môn, gây ra sát nghiệp vô số. Tôn Ngộ không phản công thiên đình là vì báo thù, vì tranh một chỗ đứng cho yêu tộc. Còn Như Lai, chỉ vì muốn chiếm lĩnh ngọn nguồn bạn của thiên đình. Thiện ác khó phân, không phải vài lời có thể nói rõ, nhưng chung quy yêu vẫn đại diện cho tà ác. Vì vậy, khi Tôn Ngộ không hóa thân đại yêu, khí tức tỏa ra khiến mọi người run sợ, đặc biệt là những người thuộc yêu tộc. Tất cả đều bị yêu khí của Tôn Ngộ không áp chế đến mức khó thở. Cột lửa thông thiên đang điên cuồng xoay chuyển cũng vì thế mà chậm lại. Nhưng ngay sau đó, cột lửa lại xoay chuyển nhanh hơn, dường như cảm nhận được nguy hiểm từ Tôn Ngộ không, muốn nhanh chóng hấp thụ linh lực trước khi hắn bùng nổ. Sự biến hóa của Tôn Ngộ không vẫn chưa dừng lại. Khi yêu khí đạt đến đỉnh điểm, mọi người đều nghĩ hắn đã chuẩn bị xong, nhưng thật bất ngờ, yêu khí lại tiếp tục tăng lên, giống như lúc Phật Đà kim thân chuyển thành yêu ma. Quả nhiên, khi yêu khí đột phá cực hạn, nó bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một loại khí tức kỳ dị, ôn hòa nhưng lại có thể cảm nhận được cả Phật lực và yêu lực hoàn toàn khác biệt. Theo khí tức kỳ dị này xuất hiện, ba tôn hư ảnh lại bắt đầu xoay chuyển. Rất nhanh, hư ảnh Tôn Ngộ Không đã chuyển đến vị trí trung tâm. Cùng lúc đó, khí tức đặc thù này dường như dẫn động hai hư ảnh còn lại, khiến chúng bắt đầu biến hóa. Phật Đà xa lạ kia khôi phục lại kim thân trăm trượng, Phật lực mênh mông tràn ngập, còn hư ảnh cự viên thác thiên thì yêu khí tiếp tục tăng lên, hai màu sắc vàng tím hoàn toàn đối lập, hai loại khí thế hoàn toàn trái ngược, thể hiện trên hai tôn hư ảnh trăm trượng, kỳ dị nhưng lại hài hòa, tựa như thái cực đồ, đen trắng rõ ràng, nhưng lại kết hợp hoàn mỹ. Giữa hai hư ảnh vàng tím là hư ảnh Tôn Ngộ Không, ba tôn hư ảnh bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là hư ảnh Tôn Ngộ không mặc tăng y dần biến mất, thay vào đó là một bộ chiến giáp. Đây chính là bộ chiến giáp Tôn Ngộ không lấy được từ Đông Hải Long Vương năm xưa, cũng là bộ chiến giáp hắn yêu thích nhất, nên vào lúc này, theo ý chí của hắn, nó đã xuất hiện. Hư ảnh Phật Đà thì xuất hiện thêm một bộ cà sa, bộ dáng Phật Đà cũng bắt đầu biến đổi, từ một vị Phật Đà đầu trọc thông thường trở thành đấu chiến thắng Phật năm xưa bị giam cầm tại Đại Lôi Âm Tự. Còn hư ảnh cự viên thác thiên thì không có gì thay đổi. Phải rồi, dù là cự viên thác thiên hay đấu chiến thắng Phật, dù là yêu hay Phật, đều là Tôn Ngộ Không, hay hình ảnh kia chỉ là một phần của hắn. Tôn Ngộ Không thật sự chính là hình ảnh ở giữa, Tề Thiên Đại Thánh mặc chiến giáp. Giờ đây, Phật lực và yêu lực đã đạt đến sự cân bằng vi diệu. Tôn Ngộ Không không còn áp chế Phật lực hay thúc giục yêu lực nữa. Hai loại năng lượng này đều đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đây chính là điều Tôn Ngộ Không luôn muốn thử. Trước khi trở thành đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không là thuần túy yêu tộc, dù bản lĩnh đều do Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy, dù Bồ Đề Tổ Sư là Phật đạo kim tu, nhưng cân đấu vân hay thất thập nhị biến mà Tôn Ngộ Không học được, đều là đạo thuật. Linh lực của hắn vẫn là thuần túy yêu lực, chỉ là biết một chút đạo thuật mà thôi. Nhưng sau khi đến Tây Thiên, Như Lai muốn Tôn Ngộ Không quy y Phật môn, dùng Phật lực vô thượng tẩy đi yêu lực của hắn. Nhưng Như Lai không ngờ rằng yêu lực của Tôn Ngộ Không căn bản không thể loại bỏ, dẫn đến việc trong cơ thể hắn tồn tại cái yêu lực và Phật lực. Tôn Ngộ Không hận Như Lai thấu xương, nên hắn vẫn luôn dùng chính sức mạnh của mình để áp chế Phật lực. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn giải phóng Phật lực, thậm chí còn thuần phục nó, khiến hai loại năng lượng đều do bản ngã hắn khống chế, sở hữu cả Phật lực và yêu lực. Tôn Ngộ Không luôn muốn dung hợp hai loại năng lượng nước với lửa này. Nếu có thể dung hợp hai loại năng lượng đối nghịch, uy lực khi thi triển chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Giờ đây Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã tỏi nguyện với thân thể Tệ Thiên Đại Thánh. Hắn điều khiển cả Phật lực và yêu lực dung hợp chung lại. Đúng lúc này Thủy Tôn cũng xuất hiện biến hóa. Vô số hỏa diễm phượng hoàng trước đó đã ẩn vào hư không, chỉ một phần nhỏ công kích mọi người dưới mặt đất. Lúc này, những hỏa diễm phượng hoàng biến mất kia đã trở lại. Chúng trở về theo một cách kỳ quái. Tất cả tụ tập lại một chỗ, hình thành một bóng người lửa khổng lồ, xé rách không gian, xuất hiện các cột lửa thông thiên trăm thước, bóng người lửa cao 30 trượng. Hoàn toàn được tạo thành từ vô số hỏa diễm phượng hoàng bay lượn. Khi bóng người lửa xuất hiện, cột lửa thông thiên chậm dần tốc độ xoay chuyển, cuối cùng dừng hẳn rồi biến mất. Thủy Tôn hiện ra, nhìn bóng người lửa, hắn cười ha hả như điên. Bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời, hét lớn, lão bất tử, ngươi nghĩ ngươi hủy diệt hết linh lực của ta sao? Ha ha, ngươi chưa từng nghe qua giáo thỏ tam quật à? Đừng tưởng trút trong vạn yêu quốc là an toàn, cứ chờ đấy. Ta sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, rồi hủy diệt tất cả, kể cả vạn yêu quốc. Không phải ai cũng hiểu được lời Thủy Tôn nói, nhưng nếu Diệp Tử và Diệp Vô còn sống, chắc chắn họ sẽ hiểu năm xưa, khi tấn công vạn yêu quốc, họ bị Liên Uy Tử Mạch đưa đến một không gian thần bí. Tại đó, họ phát hiện một linh thể hình người, chính là linh lực mà Thủy Tôn thu thập được từ chúng sinh bằng phệ linh trùng. Lúc đó Diệp Tử cảm thấy kỳ lạ, linh lực mà Thủy Tôn tích góp hàng triệu năm, sao chỉ có chút ít như vậy? Dù sau khi hấp thu, tu vi của họ tăng mạnh, nhưng cũng chưa đến mức nghịch thiên. Giờ nghĩ lại, Thủy Tôn đã sớm có chuẩn bị. Hắn chi linh lực thu thập được ra nhiều nơi cất giấu, chỉ cố ý để lộ một phần nhỏ cho Linh Uy Tử Mạch biết. Thủy Tôn rất thông minh, hắn biết mình không thể nào giấu kín toàn bộ linh lực, nhưng bằng cách để lộ một phần, khiến người khác tưởng rằng đã tìm được toàn bộ bí mật, sẽ không ai tiếp tục tìm kiếm nữa. Giống như ngươi trộm 10.000 lượng hoàng kim, không thể giấu hết, vậy cách tốt nhất là để lộ 200 lượng, khiến người ta tưởng rằng ngươi chỉ trộm được chuyện đó, phần còn lại sẽ được an toàn. Giờ đây chính là lúc Thủy Tôn dùng đến số vàng này, vì hắn để hỏa phượng hoàng tấn công mọi người dưới mặt đất, chẳng qua là để đánh lạc hướng mà thôi.